Cảm ơn Chúa, chúng ta đã trải qua nhiều bài học của bài định tạm, nhiều phần, nhiều chi tiết. Bây giờ chúng ta vào một nơi rất là quan trọng, đó là vào nơi rất thánh của Ngài. Và bây giờ tôi xin phép để đọc một số câu kinh thánh để cho quý vị có thể hình dung được vào trong nơi thánh thì có cái gì. Ở trong nơi thánh thì có hòm bản chứng, và trên cái hòm bản chứng đó có nắp thi ân, và trong cái hòm bản chứng đó có bánh mana, cây gậy trổ hoa và hai bản giao ước của Chúa. Theo Xuất Ê-tô Ký đoạn 25 câu 10, vậy chúng ta hãy đóng một cái hòm bằng cây si tim, bề dài 2 thước rưỡi, bề ngang 1 thước rưỡi và bề cao cũng 1 thước rưỡi, lấy vàng ròng bọc trong bọc ngoài và chạy đường viền chung quanh hòm bằng vàng. Ngươi cũng hãy đúc 4 khoen bằng vàng để tại 4 góc hòm, 2 cái bên hông này, 2 cái bên hông kia, cùng làm 2 cây đòn bằng cây si tim bọc vàng, rồi lòn đòn vào khoen 2 bên hông hòm để dùng đòn khiêng hòm. Đòn sẽ ở trong khoen luôn, không nên rút ra. Ngươi hãy cất vào trong hòm bản chứng mà ta đã ban cho ngươi. Ngươi cũng hãy làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài 2 thước rưỡi, bề ngang 1 thước rưỡi. Lại hãy làm 2 tượng cherubim bằng vàng giác mỏng để 2 đầu nắp thi ân ló ra ngoài. Một tượng ở đầu này và 1 tượng ở đầu kia. 2 cherubim sẽ xòe cánh ra che trên nắp thi ân đối diện nhau và xây mặt vào nắp thi ân. Ngươi cũng hãy để nắp thi ân trên hòm, rồi để vào trong hòm bản chứng mà ta sẽ ban cho. Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân giữa 2 tượng cherubim trên hòm bản chứng, ta sẽ truyền cho các ngươi mạng lệnh về dân Israel. Quý vị nhớ câu này. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 16 câu 2, thì Ngài phán cùng Môi-se mà rằng: hãy nói cùng A-rôn anh ngươi, chớ vào luôn luôn trong nơi thánh ở phía trong màn, trước nắp thi ân trên hòm bản chứng, e người phải chết chăng, vì ta ở trong mây hiện ra trên nắp thi ân. Ở đây tôi giải thích một chút xíu. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 10 câu 1, 2 con trai A-rôn, Nadab và Abihu, mỗi người đều cầm lư hương mình, để lửa vào, bỏ hương lên và dâng 1 thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là điều Ngài không phán dặn họ. Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 16 câu 1, sau khi 2 con trai của A-rôn chết trong lúc đến gần trước mặt Đức Giê-hô-va, thì Ngài phán cùng Môi-se mà rằng: hãy nói cùng A-rôn anh ngươi, chớ vào luôn luôn trong nơi thánh ở phía trong màn, trước nắp thi ân trên hòm bản chứng, e người phải chết chăng, vì ta ở trong mây hiện ra trên nắp thi ân. Đoạn lấy lư hương đầy than hực đỏ trên bàn thờ trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi 1 vốc hương bột và đem vào phía trong màn. Người phải bỏ hương trên lửa trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho ngọn lửa khói hương bao phủ nắp thi ân ở trên hòm bản chứng thì người sẽ không chết. Cho nên quý vị thấy trong cái thời điểm này, cái hòm bản chứng hay là bước vào trong nơi rất thánh của Chúa thì phải ở trong sự thánh khiết và phải vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Và 2 người con của ông A-rôn, Chúa không biểu họ làm là dâng 1 cái thứ lửa lạ hay là dâng 1 cái thứ hương lạ, nhưng mà họ đã không vâng lời, họ tự ý họ làm theo điều đó. Cái nghĩa là Chúa hướng dẫn họ một cách, nhưng mà họ làm theo cách của họ, cho nên cuối cùng họ đã chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Và từ cái giờ phút đó thì Chúa nói với ông A-rôn là đừng có thường xuyên vào đó, vì nếu có những cái sự sơ sót thì họ bị chết trước mặt Chúa. Mà chúng ta rất là cảm ơn Chúa là ngày hôm nay á, bởi huyết của Đức Giê-xu, bởi Chúa vào trong cái đền thờ đó và Chúa đã giải quyết những cái gọi là luật pháp đó, để cho chúng ta được dạng dĩ đến gần trước mặt Đức Chúa Trời. Và ở trong Lê Vi Ký đoạn 16 câu 14, ngươi cũng phải lấy huyết con bò tơ đó, dùng ngón tay rẫy trên nắp thi ân về phía đông và rẫy 7 lần về phía nắp thi ân. Đoạn ngươi giết con dê đực dùng để dâng chúng làm cho của lễ chuộc tội, đem huyết nó vào phía trong bức màn, dùng huyết con dê đực đó cũng như là huyết con bò tơ, tức là rảy trên nắp thi ân và trước nắp thi ân vậy. Ở đây khi mà các thầy tế lễ muốn vào trong cái nơi rất thánh đó, phải đem huyết theo, và họ rảy huyết đó ở trên cái nắp thi ân. Thì ở đây nói hình bóng về rằng cái sự thương xót của Chúa, cái sự hiện diện của Chúa phải qua huyết của Đức Chúa Giêsu. Không có huyết thì không có sự tha thứ, và không có huyết thì các thầy tế lễ không được vào nơi rất thánh, vì Chúa là đấng rất là thánh khiết, Ngài rất là công bình, mặc dầu Ngài rất là yêu thương. Ngài yêu thương chúng ta, Ngài muốn gần với chúng ta, nhưng mà chúng ta phải đi trong cái sự dẫn dắt của Ngài để chúng ta không bị chết trước mặt Ngài. Và quý vị thấy ở trong cái thân thể của chúng ta nó có ba phần. Một phần là xác thịt, một phần là phần hồn, và phần trong nữa là phần linh. Nơi cái linh đó là nơi để Đức Chúa Trời gặp gỡ. Vì khi mà chúng ta phạm tội bởi tội của Adam và Eva, trước đây Adam và Eva liên kết với Chúa mỗi ngày. Nhưng mà sau khi Adam và Eva phạm tội, họ bị cắt đứt cái mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời. Cho nên cái phần tâm linh của họ hoàn toàn chết, bị hoàn toàn cắt đứt trước mặt Chúa. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài phục hồi lại điều đó, Ngài ban cho cái tâm linh nó sống lại. Cho nên quý vị thấy tại sao người ta nói là có khoảng trống của linh hồn. Vì trong cái linh hồn của mình, khi mà không có Chúa thì chúng ta cảm thấy trống vắng. Đó là lý do tại sao có rất là nhiều người họ muốn sử dụng những cái của họ có, những cái vui thích của đời này để lấp đầy cái khoảng trống trong linh hồn của họ. Nhưng mà không ai có thể lấp đầy được khoảng trống đó ngoài chỉ Chúa Giêsu là cứu Chúa của chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài làm cho chúng ta đầy dẫy sự hiện diện của Ngài, và chúng ta cảm ơn Đức Chúa Giêsu vì điều đó. Và ở trong Hebrew đoạn 9 câu 3, rồi đến phía trong màn thứ hai, tức là phần gọi nơi rất thánh, có lư hương bằng vàng và hồn giao ước toàn bọc bằng vàng. Trong hồn có một cái bình bằng vàng đựng đầy mana, cây gậy trổ hoa của Aaron và hai bản giao ước. Phía trên có hai cherubim vinh hiển, bóng nó che phủ nơi chuộc tội. Nhưng phần thứ hai thì mỗi năm một lần, chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết và dâng cho chính mình và sự lỗi lầm của dân chúng. Cho nên quý vị thấy khi mà những thầy tế lễ đó bước vào trong cái hồn giao ước đó, hay là bước vào trong nơi rất thánh của Chúa đó, thì phải có huyết để dâng lên cho Chúa và để sự tha thứ cho chính mình cũng như là cho dân sự của Ngài. Và trong cái hồn bản chứng, giống như là đầu tiên tôi nói đó, thì có đựng đầy mana. Khi chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa thì cái điều mà Chúa nhắc lại cho chúng ta là mana của Ngài. Mana nói lên phép lạ, nói lên sự tiếp trợ của Ngài cho dân Israel ở trong đồng vắng. Khi ở trong đồng vắng thì theo cái cách của họ thì làm sao có bánh để ăn. Nhưng mà Chúa đã mưa mana từ trời xuống và khiến cho dân sự của Ngài được no đủ mỗi ngày bởi mana của Ngài. Cho nên khi chúng ta bước vào trong sự thánh khiết của Chúa, bước vào trong nơi thánh của Ngài, thì mana của Chúa nhắc lại cho chúng ta biết rằng Ngài là đấng hay làm phép lạ. Hay làm có nghĩa là thường xuyên làm. Quý vị thấy chúng ta lâu lâu mới thấy được phép lạ. Nhiều khi trong đời sống của chúng ta cả đời vậy mới thấy được một hai phép lạ. Hoặc là chúng ta thấy những cái người khác nhận được phép lạ, nhưng mình thì mình không có nhận được. Nhưng mà khi quý vị bước được vào trong nơi thánh của Ngài thì Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta phép lạ của Ngài và mana của Chúa để nuôi chúng ta, nuôi đời sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên quý vị thấy ông David, nếu ông bước được vào trong sự hiện diện của Chúa, ông vào trong đền thánh của Chúa, thì ông đã nhận được những cái sự mặc khải, những cái sự liên quan với Ngài, và ông có được sự khôn ngoan của Chúa để lãnh đạo dân sự của Chúa theo cách của Ngài. Cho nên quý vị muốn nhận được năng lực, muốn được kinh nghiệm được quyền năng dấu kỳ phép lạ của Chúa, hãy bước vào trong sự hiện diện của Ngài. Có nhiều người hỏi tôi làm sao bước được vào trong sự hiện diện của Chúa, thì đây là cái cách để tôi giúp cho quý vị. Chúng ta bước từ nơi cửa, chúng ta vào được vào trong nơi thánh, và chúng ta vào được trong nơi rất thánh của Ngài. Và đây là tiêu chuẩn cho tất cả mọi người, chứ không phải như hồi xưa là chỉ các thầy tế lễ. Vì cớ ngày hôm nay, bởi Chúa Giêsu, Ngài là thầy tế lễ cao nhất, cho nên chúng ta tin Ngài thì chúng ta được trở nên con cái của Ngài, được trở nên dòng dõi của Ngài. Cho nên chúng ta là những thầy tế lễ nhà vua. Mỗi một chúng ta là thầy tế lễ nhà vua. Và bây giờ chúng ta không phải chỉ là vào đền thờ là đi nhà thờ không, mà chúng ta vào đền thờ là vào trong đời sống của chúng ta. Ví dụ hồi nãy tôi đã nói, chúng ta có ba phần, cái phần xác, phần hồn và phần linh. Khi quý vị vào được trong nơi thánh của Chúa, cái nghĩa là quý vị làm cho cái tâm linh của mình được nối kết với thiên đàng. Vì nơi tâm linh là nơi Chúa nói chuyện, nơi tâm linh là nơi Chúa muốn gặp gỡ dân sự của Ngài. Giống như ở đây Chúa nói với ông Môi-se là tại nơi đó ta gặp gỡ ngươi, hay là ta truyền các mạng lệnh cho ngươi. Và chính ông Môi-se ông vào đó để ông nhận được những cái điều đến từ Đức Chúa Trời. Và ở trong Thi Thiên 103 nói rằng là Ngài tỏ cho Môi-se đường lối Ngài. Làm sao để ông biết được những điều này? Ông vào trong nơi rất thánh của Chúa, ông vào trong sự hiện diện của Ngài. Mặc dầu Chúa đã cho ông lên trên núi để ở với Chúa 40 ngày 40 đêm hai lần, là 80 ngày 80 đêm, nhưng mà Chúa muốn liên tục ở với dân sự của Ngài, ở giữa dân sự của Ngài. Cho nên không phải mỗi năm hay là mỗi tuần chúng ta đi đến nhà thờ thì đó là nơi hiện diện của Chúa, nhưng Ngài muốn thường xuyên ở với chúng ta, nói chuyện với chúng ta, vì Ngài là Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở với chúng ta, ở giữa chúng ta, ở trong chúng ta. Và Chúa đang ở trong lòng của mỗi chúng ta, và thân thể chúng ta được gọi là đền thờ của Đức Chúa Trời, đền thờ Đức Thánh Linh đang ngự. Mà quý vị thấy, vì cái phần xác của chúng ta nhiều khi nó nặng quá, nhiều khi chúng ta mệt mỏi, nhiều khi chúng ta chán nản, rồi có phần hồn của chúng ta nó bị tổn thương, cái phần hồn nó có lý trí, ý chí và tình cảm, và ba cái phần này rất là dễ bị tổn thương. Chúng ta đi làm, chúng ta đối diện với khách hàng, với người chủ, chúng ta đi đến hội thánh, nhiều khi chúng ta đối diện với những người khó khăn trong hội thánh, chúng ta ra chợ, nhiều khi chúng ta gặp những người rất là khó chịu trong vấn đề buôn bán, hoặc là những người lạ trên đường vô cớ họ cũng chửi rủa chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi, buồn bã. Nhưng mà quý vị, khi mà chúng ta được vào trong nơi thánh, đó là cái phần hồn chúng ta nó được giải quyết bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi bánh trần thiết đó là lời của Đức Chúa Trời, và bởi sự dâng hương đó là bằng sự cảm tạ ngợi khen, thì cái phần hồn của chúng ta bắt đầu nó được giải thoát. Và khi cái phần hồn chúng ta được giải thoát thì chúng ta sẽ bước được vào trong cái phần linh. Đó, cho nên quý vị không cần phải đi xa, mà quý vị vào lại trong chính mình để cho linh của chúng ta nó hoạt động. Quý vị thấy khi mà linh của chúng ta nó mạnh mẽ, cái nghĩa là tâm linh của chúng ta nó mạnh mẽ đó, nó điều khiển được cái phần xác, cái phần hồn của chúng ta. Ví dụ sáng đó chúng ta đi làm suốt ngày, chúng ta ngủ dậy, chúng ta dậy không nổi, nhưng mà vì cái tâm linh chúng ta được nuôi dưỡng bởi Chúa cho nên nó rất là mạnh mẽ, thì chúng ta nói với cái thân thể chúng ta, hãy trỗi dậy, hãy đọc lời Chúa, hãy trỗi dậy ca ngợi Chúa. Rồi nhiều cái hoàn cảnh nó đến, nó làm cho chúng ta bị trì nặng, nó làm cho chúng ta muốn bỏ cuộc, nhưng mà cái linh của chúng ta, vì cớ chúng ta được thường xuyên với Chúa, cho nên cái linh đó nó sẽ giúp cho chúng ta bởi lời của Đức Chúa Trời. Quý vị muốn nuôi cái phần tâm linh của mình nó mạnh á, phải có lời của Chúa là bánh trần thiết, phải có Thánh Linh của Đức Chúa Trời là thần lẽ thật để giúp đỡ chúng ta, thần khôn ngoan, thông sáng, thần mưu lược, thần quyền năng, thần hiểu biết, thần kính sợ Đức Giê-hô-va, là bảy vị thần của Đức Giê-hô-va, thì nói lên Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài vận hành trong cái linh của chúng ta. Chúa không làm việc với cái xác thịt. Xác thịt là gì? Những cái chúng ta suy nghĩ, những cái chúng ta cảm nhận, những cái chúng ta thấy, những cái chúng ta nói, những cái chúng ta nghe, đó là thuộc về xác thịt. Nhưng bây giờ chúng ta phải được nuôi bằng lời của Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị ơi, quý vị, người nào để dành thời giờ đọc lời Chúa, để dành thời giờ tìm kiếm Chúa, để dành thời giờ ca ngợi Chúa, chúc tụng Chúa, thì Chúa sẽ làm cho đời sống của người đó mau lớn, khỏe mạnh, hiểu biết Chúa và càng ngày càng giống Đức Chúa Giê-xu. Khi quý vị thấy nhiều người họ được ơn, chúng ta rất là thích. Chúng ta thích chạy tới cho người ta đặt tay cầu nguyện cho mình để mình thừa hưởng cái sự sức giàu có. Quý vị, khi mà quý vị đến với cái sự hiện diện của Đức Thánh Linh, với sự sức giàu của Chúa, Ngài có ban cho chúng ta. Quý vị thấy như ông Saul, ông đâu phải là tiên tri, nhưng mà khi ông Samuel, ông vận hành trong cái quyền năng của Chúa và tất cả những người môn đồ của ông nói tiên tri, thì ông Saul, ông muốn đến để ông bắt bớ. Nhưng mà khi ông đến đó với cái sự bắt phục của Đức Thánh Linh, thì ông cũng được nói tiên tri. Cho nên người ta hỏi rằng, há Saul cũng là người trong hàng tiên tri sao? Cho nên khi chúng ta bước được vào trong cái sự vận hành của Chúa, chúng ta nhận được sự thăm viếng, nhận được sự sức giàu. Nhưng mà quý vị làm gì với sự sức giàu đó? Quý vị phải nuôi mình liên tục bởi lời của Đức Chúa Trời. Cho nên không phải đợi một năm mới đi dự đại hội, không phải đợi một tuần mới đi nhóm, nhưng mà hàng ngày chúng ta nối kết với Chúa. Và khi quý vị quen đó, quý vị bắt đầu ngồi ở đâu quý vị nối kết với Chúa cũng được hết. Trong xe, trong tại nhà hàng, nơi đi chợ, bất cứ nơi nào, vì Ngài ở trong chúng ta, bắt đầu cái năng lực của Ngài đó ban cho chúng ta sự mạnh mẽ, ban cho chúng ta sự khôn ngoan đến từ nơi thiên đàng. Và cái gậy của Aaron, trong cái thời điểm của Aaron á, thì những người trong Israel họ có sự ganh tị. Họ nói là không thể nào Chúa chọn mình Aaron được, Chúa muốn chọn nhiều người. Và sau đó thì họ cãi lẫy với ông Môi-se và ông Aaron. Thì Chúa mới bảo với họ rằng bây giờ hãy lấy một cây gậy, cây gậy khô. Quý vị biết gậy là những cây khô để người ta mới làm ra gậy. Và Chúa nói là bây giờ hãy để đó trong cái đền thờ của Chúa đó. Thì khi mà để đó qua đêm thì cây gậy của ông Aaron đã trổ bông, những cây gậy kia thì không có trổ bông, để xác minh được rằng Chúa chọn ông Aaron. Bây giờ chúng ta cảm ơn Chúa, mỗi một chúng ta là thầy tế lễ của Chúa, và Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm, và Ngài là đấng sự sống, Ngài là đấng làm trọn cái chức tế lễ, và Ngài đang cầu thay cho chúng ta. Khi chúng ta biết điều này, chúng ta nhớ cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Chúa Giêsu, Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu thay cho con. Cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh, Ngài đang cầu thay cho con. Vì bởi sự cầu thay của Ngài, Ngài giúp đỡ cho chúng ta được mạnh mẽ, Ngài giúp đỡ cho chúng ta hiểu biết lời của Chúa, Ngài mang chúng ta qua những cái hoạn nạn khó khăn. Tôi đọc một cái lời chứng của một phụ nữ, tôi rất là cảm động. Em lúc em khoảng 3-4 năm tuổi gì đó, em đã được gặp Chúa. Chúa Giêsu Ngài hiện đến với em, và em ở trong một cái tình trạng là gia đình thì rất là dữ dằn và gian ác. Thì sau đó Chúa bày tỏ, em nói là em chưa bao giờ em biết Chúa Giêsu, nhưng mà khi em gặp là em biết ngay đó là Chúa Giêsu. Và sau đó thì Chúa bày tỏ cho em là đừng có gây gổ với chị của em của mình. Rồi bắt đầu Chúa ban cái tình thương của Ngài cho cái em đó. Và sau đó thì khi em lớn lên, em bị cha mẹ quăng ra khỏi nhà và đưa em đi đến nơi khác để sinh sống. Và em lớn lên trong cái sự đổ vỡ của đời sống của mình, và em không nhà, không cửa, em sống bụi đời. Cho đến lúc em 16 tuổi thì Chúa đã tạo một cái điều kiện nào đó, cổ không nói rõ cái hoàn cảnh, nhưng mà cổ nhớ lại cái sự thăm viếng của Đức Chúa Trời, cái sự thăm viếng của Đức Chúa Giêsu trên đời sống của cô, thì tự nhiên làm tất cả mọi sự sống động lại, an ủi cô và khích lệ cô. Và sau đó Chúa đã nâng đỡ cô và sử dụng cô trong cái đời sống hầu việc Ngài. Và cô nói là cô rất là cảm ơn Chúa, là dù cho mọi người bỏ cô đi chăng nữa thì Chúa là đấng đã tiếp nhận cô, đã an ủi cô, đã bảo vệ cô trong suốt cái hành trình mà cô không nhà không cửa, sống lang thang trên đường phố. Cho nên quý vị ơi, khi người nào thật sự vào được để gặp được Chúa rồi thì Ngài sẽ bảo vệ cuộc đời của người đó. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, không những Chúa cầu thay cho chúng ta mà chúng ta cầu thay cho người khác. Trước đây tôi có một người chị em, họ nói với tôi rằng là họ tưởng họ có cái ơn cầu thay và họ cầu thay cho người khác. Bây giờ cô không cảm thấy là phải cầu thay, cô chỉ cầu nguyện những cái mà quanh quẩn với cô thôi, và sau đó cô bỏ, cô không cầu thay nữa. Mới đầu tôi nghĩ, tôi nói đúng, tại vì Chúa ban cho mỗi người một chức vụ khác nhau. Nhưng mà khi tôi trở về, tôi đọc lại lời Chúa, tôi hỏi Chúa, thì Chúa chỉ cho tôi rằng là mỗi một chúng ta là thầy tế lễ, mỗi một chúng ta là người cầu thay, nếu chúng ta nói mình là con cái của Ngài, nếu chúng ta nói rằng chúng ta giống Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu là đấng luôn luôn cầu thay. Cho nên xin Chúa đặt cái điều này trong chúng ta. Chúng ta cầu thay cho con, cho chồng, cho vợ, cho anh em, cho tất cả những người thân của chúng ta, thì Chúa là đấng nghe cái lời cầu nguyện đó. Và trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ học về bài mà Nehemi xây dựng lại nơi đổ nát. Qua cái loạt bài này, Chúa trang bị cho quý vị để quý vị có thể xây dựng lại nơi đổ nát. Vì ngày hôm nay cuộc đời của rất là nhiều người bị đổ nát, và Ngài đang muốn dùng mỗi một chúng ta để xây dựng lại, để giúp đỡ cho những người đó ra khỏi cái cảnh đó và sống được những ngày mà Chúa muốn trên cuộc đời của họ. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và trong cái hòm giao ước đó có hai bản giao ước là Chúa đã ban cho ông Môi-se tại trên núi. Cho nên cái bản giao ước này Chúa bảo cất ở trong đó để cho nhắc cho dân Israel biết những cái điều mà Chúa đã làm trên đời sống của họ. Cho nên trong cái bài học mà chúng ta học là chậu rửa bằng đồng, thì chúng ta lấy lời Chúa để soi cho chúng ta. Thì chúng ta qua 10 điều răn của Chúa, chúng ta coi thì chúng ta rớt cái chỗ nào, chúng ta vi phạm cái điều gì, thì qua điều đó chúng ta ăn năn và chúng ta được sự tha thứ của Chúa. Và ở đây chúng ta sẽ biết được một điều rằng một người mà có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, một người mà được bước vào trong sự vinh hiển của Chúa thì kinh nghiệm được phép lạ của Ngài, kinh nghiệm được sự tiếp trợ của Ngài, kinh nghiệm được cái chức vụ tế lễ của Ngài ban cho và bắt đầu hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có rất là nhiều người thích được ơn, thích quyền năng, thích cầu nguyện là người ta được chữa lành, thích cầu nguyện là người ta được giải cứu, nhưng mà thiếu lời của Đức Chúa Trời. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta sống mất định hướng, vì lời của Chúa là bản đồ, lời của Chúa là kim chỉ nam để hướng dẫn chúng ta, nhưng mà chúng ta không có lời của Chúa, cho nên chúng ta cứ chạy theo ân tứ. Không có gì sai về ân tứ của Chúa, vì đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nhưng mà ân tứ phải có lời của Ngài thì nó mới quân bằng đời sống của chúng ta và chúng ta làm theo sự hướng dẫn của Chúa. Vì rất là dễ chúng ta bước theo ân tứ mà thiếu lời của Đức Chúa Trời thì ma quỷ chen vào để dẫn chúng ta đi sai trật và làm vấp phạm nhiều cuộc đời hơn là gây giận người khác. Đó là lý do tại sao có nhiều người họ bị dị ứng khi họ thấy những người bắt đầu đi trong Thánh Linh. Nhưng mà đó không phải là lỗi của Thánh Linh, mà lỗi là vì cớ người ta không biết tìm kiếm lời của Đức Chúa Trời, đi trong ý muốn của Ngài, cho nên gây cho người ta vấp phạm và người ta nói xấu Thánh Linh của Đức Chúa Trời, người ta nói xấu đạo của Ngài, vì cớ chúng ta thiếu hiểu biết lẽ thật. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, lời của Ngài là quan trọng, lời của Ngài là giao ước để cho chúng ta hưởng được giao ước. Giao ước là sự ký kết giữa Đức Chúa Trời và con người, và Ngài muốn cho chúng ta hưởng được điều đó. Quý vị thấy ngày hôm nay có những cái bản ký kết á, một thời gian cái nó không còn hiệu lực nữa, nhưng mà cái bản ký kết của Chúa với trời, với con người đó được tồn tại, và Ngài sẽ ban phước cho chúng ta trong cõi đời đời qua lời của Ngài. Rất là phước hạnh khi chúng ta có lời của Ngài, rất là phước hạnh khi chúng ta gần với lời của Ngài, nuôi mình bằng lời của Ngài và giúp đỡ cho chúng ta bước theo bản giao ước của Chúa, bước theo lời của Ngài, chứ không phải là sự dạy dỗ của người khác, không phải chúng ta tưởng tượng ra, không phải chúng ta cảm nhận như thế này, cảm nhận như thế kia. Quý vị mà đi theo cảm xúc rất là nguy hiểm. Cảm xúc có nhiều khi nó đúng, cảm xúc nhiều khi nó sai. Nhưng mà lời Chúa thì tồn tại đời đời. Lời Chúa là thành tín. Thành tín là gì? Những gì Chúa nói, Chúa không đổi ý. Những gì Chúa nói, điều đó được thực hiện. Cho nên quý vị ơi, quý vị muốn được ở trong sự hiện diện của Chúa, muốn được cái đời sống được phước, hãy có lời của Đức Chúa Trời được thiết lập, được ghi vào trong lòng của chúng ta. Không phải nói trên miệng không, mà nó ghi vào trong lòng, đi vào trong từng đường gân thớ thịt của chúng ta. Vì lời của Chúa là sắc hơn gươm hai lưỡi, đến nỗi đâm thấu vào hồn, linh, cốt, tủy, xem xét mọi ý tưởng, ý định ở trong lòng đời sống của chúng ta. Cho nên Chúa muốn lời của Ngài đi vào để cắt bỏ. Tại sao phải dùng là gươm? Gươm để cắt bỏ, để hanh thông đời sống của chúng ta. Cho nên cái gì mà sai trật đó, hãy để Chúa cắt bỏ, để đời sống của chúng ta được trổ hoa, đời sống của chúng ta được phước hạnh. Dù có cây gậy khô đi chăng nữa, nếu đời sống của chúng ta trong những ngày qua nó khô cằn, nó không kết quả, không thấy hy vọng, hãy đến với Chúa trong giờ phút này, hãy nhận lấy sự sống lại của Ngài và cho đời sống của chúng ta được trổ hoa giống như cây gậy của Aaron, cho đời sống của chúng ta được có lời của Đức Chúa Trời để chúng ta ở trong giao ước của Chúa. Và Chúa Giê-xu là giao ước mà Đức Chúa Trời thiết lập với chúng ta qua huyết của Ngài. Chúng ta có một giao ước mới ở trong huyết của Đức Chúa Giê-xu. Cho nên tất cả những cái gì Chúa Giê-xu có, chúng ta đều có. Có nhiều người không tin điều này, nhưng mà quý vị tin, quý vị sẽ nhận được. Và chúng ta cảm ơn Chúa là ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 50, Đức Chúa Giê-xu lại kêu lên một tiếng lớn nữa rồi trút linh hồn. Và này, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn thì bể ra. Nếu quý vị thấy hồi xưa đó, các thầy tế lễ giống như hồi nãy giờ tôi chia sẻ cho quý vị đó, là cái bức màn đó nó ngăn cách không cho các thầy tế lễ vào trong nơi rất thánh của Ngài thường xuyên. Cảm ơn Chúa Giê-xu, khi Ngài chết thì khi ngài trút hơi thở thì cái bức màn từ trên xé xuống dưới xé ra làm đôi. Có nghĩa là cái sự ngăn trở không còn khi Chúa Giêsu chết bởi huyết của ngài. Cho nên huyết của ngài đem cho chúng ta được cái mối thông công lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta được nói chuyện với ngài. Cho nên quý vị thấy nhiều khi người nào mà tin nhận Đức Chúa Giêsu đó, bắt đầu họ nói chuyện với cha của mình. Khi mà chưa tin Chúa đâu có dám gọi Chúa là cha đâu, kêu là ông trời, hay là kêu một cái đấng thiêng liêng, hay là đấng tạo hóa, có nhiều người gọi là thượng đế, kêu không có chính xác về ngài. Nhưng mà khi chúng ta biết ngài thì chúng ta gọi ngài là Đức Chúa Trời, hay là Đức Chúa Cha, hay là chúng ta gọi là cha của chúng ta ở trên trời. Cho nên chúng ta rất là cảm ơn Chúa, bởi chính huyết đó bức màn ngăn cách không còn nữa, và chúng ta được hanh thông đến với ngài bất cứ lúc nào, quý vị. Cho nên khi quý vị học bài này, quý vị có thể có một mối tương giao với Chúa bất kỳ lúc nào quý vị muốn. Cái điều quan trọng là quý vị muốn hay không. Có nhiều người nói, ôi tôi mệt quá, tôi bận quá, tôi không có thời giờ, dài quá, thì quý vị không được hưởng. Tại vì cái gì nó cũng có cái giá phải trả. Quý vị muốn vàng, kim cương, hột xoàn, mà quý vị đưa ra 1 đô la, 2 đô la, họ đâu có bán cho quý vị. Mà quý vị thấy 1, 2 đô la chúng ta phải làm mới có, hoặc là chúng ta để dành tiền chúng ta mới có, để chúng ta mua những cái vật quý. Thì ngày hôm nay cũng vậy, khi mà quý vị bước được vào để hưởng được những cái quý, nó có cái giá phải trả. Cái giá phải trả ở đây là không phải chúng ta chết lên, chết xuống, chúng ta phải làm điều gì, nhưng mà để dành thời giờ ở riêng với Chúa, để dành thời giờ để tiến sâu vào trong sự hiện diện của ngài, thì Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì khi mà chúng ta vào trong cái nắp thi ân, có nghĩa là thi ân là ban ơn, tiếng Anh nó gọi là mercy seat, thì cái nơi đó là cái nơi nó tượng trưng về cái sự chết của Đức Chúa Giêsu, hay nói về Đức Chúa Giêsu. Cho nên khi mà chúng ta được vào nơi rất thánh của Chúa, chúng ta được hoàn toàn thánh hóa bởi huyết của Đức Chúa Giêsu, chúng ta được bảo lãnh bởi huyết của Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng rất là đáng sợ và rất là thánh khiết. Nhưng trong khi chúng ta được bởi huyết của ngài thì chúng ta đến để vây quanh với các tôi tớ của Chúa, các thiên sứ của Chúa, giống như là đứng chầu trước vua vinh hiển. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì ngài là đấng thánh khiết, nhưng mà ngài yêu thương. Và đây là cái thời điểm Đức Chúa Trời ngài sử dụng cái ân điển của ngài, chưa có sử dụng cái sự công bình của ngài, đó là sự đoán phạt đời đời. Cho nên đây là thời kỳ ân điển, đây là thời kỳ cứu rỗi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tiếp nhận những cái điều đó và bước đi với ngài để chúng ta được hưởng những cái mà Chúa muốn. Ở trong Daniel đoạn 7 câu 27: bây giờ nước, quyền thế, sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời sẽ được ban cho dân các thánh của đấng rất cao. Nước ngài là nước đời đời, và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời ngài. Cho nên ông Daniel, ông được cái sự mặc khải của Chúa, và Chúa cho ông có một cái sự hiện thấy về quyền năng lớn lao của ngài. Vì khi ông bước được vào trong cái sự hiện diện thánh của Chúa thì Chúa mặc khải cho ông những cái điều về thiên đàng. Và quý vị thấy nè, ông Daniel nè, ông Ezechiel nè, Esai nè, Giăng nè, rồi Phaolô nè, tất cả những người ở trong thời điểm đó họ thấy được sự vinh hiển của Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta được kinh nghiệm sự vinh hiển của ngài. Và quý vị sẽ thấy rất là lạ lùng vì cái Đức Chúa Trời ngài muốn cho chúng ta thấy điều đó dựa trên lời của Chúa. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 14 và câu 16: ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của ngài, thật như sự vinh hiển của con một đến từ nơi cha. Và bởi sự đầy dẫy của ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Quý vị thấy, Đức Chúa Giêsu ngài đã đến trên thế gian này để ngài cho con người thấy về Đức Chúa Trời. Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Giêsu ngài đến, và ông Giăng ông nói rằng là ngôi lời, Chúa Giêsu được gọi là ngôi lời, hay danh của ngài được gọi là lời. Cho nên khi chúng ta đọc lời của Chúa là chúng ta được thông công với Đức Chúa Giêsu, chúng ta được thông công với Đức Thánh Linh. Và ngôi lời là Chúa Giêsu đó ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật, và Chúa đã cho họ ngắm xem ngài. Ông Phi-rơ, ông Giăng và ông Gia-cơ, ba người đã nhìn thấy được sự biến hóa của Đức Chúa Giêsu. Và sau đó Chúa đã mặc khải cho ông Giăng về sự vinh hiển của ngài trong cõi đời đời, về thiên đàng của ngài. Cho nên ông nói là Chúa đang ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Và bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều nhận được. Ở đây quý vị thấy là chúng ta đều nhận được, chứ không phải là người có người không. Tất cả chúng ta vì Ngài là cha và chúng ta là con. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta thấy được sự vinh hiển của Ngài. Mà làm sao quý vị thấy? Bước vào trong đền thờ của Chúa để thấy được sự vinh hiển của Ngài, giống như lời của Ngài nói. Và đây Chúa nói là ơn càng thêm ơn. Tại nơi đó chúng ta ơn càng thêm ơn. Và giống như trong ngôn cũng nói như vậy, khi chúng ta chờ đợi trước mặt Chúa thì chúng ta sẽ nhận được ơn của Đức Giê-hô-va. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 17 câu 24, Chúa Giê-xu ngày cầu nguyện như thế này: Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là sự vinh hiển cha đã ban cho con, vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Chính miệng Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện thế cho chúng ta. Cho nên cái lời cầu nguyện của Đức Chúa Giê-xu đã được Chúa Cha nhận. Cho nên Ngài muốn cho mỗi chúng ta đó, Ngài ở đâu thì chúng ta cũng ở đó với Ngài. Có nghĩa là dầu thân thể này nó xa cách, nhưng mà cái linh của chúng ta được nối kết với Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta được trở nên một với Đức Chúa Giê-xu. Mà làm sao được điều đó? Bước vào trong sự hiện diện của Ngài, để dành thì giờ với Ngài, tức lập đi lập lại để cho quý vị thấy cái chìa khóa nó nằm ở đây. Và Chúa muốn cho chúng ta thấy được sự vinh hiển Ngài vốn có từ trước khi sáng thế. Chúa muốn bày tỏ từ sáng thế ký cho đến khải huyền về sự vinh hiển của Ngài. Và quý vị thấy trong sách khải huyền, ông dân ông thấy từng viên sỏi, viên đá, từng cái cửa, từng mọi chi tiết của thiên đàng trong sách khải huyền. Nếu quý vị có thì giờ quý vị sẽ đọc điều đó. Và Chúa bày tỏ cho ông những cái biến động nó sẽ xảy đến trong tương lai. Và Chúa đang làm ứng nghiệm lời của Chúa hứa. Từng lời của Ngài bày tỏ, Ngài đang ứng nghiệm, có nghĩa là Ngài đang thực hiện cái điều đó theo lời của Ngài. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện nói: Chúa ơi, con muốn thấy được sự vinh hiển của Ngài. Ông Môi-se cầu nguyện: Xin Chúa cho ông thấy sự vinh hiển của Chúa, thì Chúa cho ông thấy. Và ở đây Chúa dạy cho chúng ta rồi, Chúa cầu thay cho chúng ta rồi. Cho nên chúng ta bởi huyết của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta có đủ tư cách để cầu xin trong danh của Ngài và nói rằng: Chúa ơi, con muốn thấy sự vinh hiển của Ngài, vì đây là ý muốn của Chúa. Nên xin Chúa giúp đỡ qua cái bài học này, chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa một cách khác hơn. Chúa dẫn chúng ta cao hơn. Quý vị thấy, thường chúng ta theo Chúa 10 năm, 5 năm hay là 3 năm, chúng ta vẫn y nguyên. Cái nghĩa là hồi nào bây giờ giống y như vậy. Nhưng mà không, cứ hãy càng ngày càng lớn lên thì Chúa lại cho chúng ta càng ngày càng giống Chúa hơn, hiểu Chúa hơn, và bước từ vinh hiển qua vinh hiển, đức tin qua đức tin, đắc thắng qua đắc thắng. Vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Một cái điều đáng buồn là ngày hôm nay có nhiều người đáng lý càng tin Chúa thì họ càng mạnh mẽ hơn, càng kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Nhưng mà họ càng đi lâu với Chúa thì họ cảm thấy rằng là rất là mệt mỏi. Họ cảm thấy bị tổn thương rất là nhiều, họ sống một đời sống thất bại. Ở tại hội thánh thì họ hát, họ ca ngợi Chúa, họ nhảy múa, họ vui mừng. Nhưng mà về nhà thì đời sống của họ là nan đề trong gia đình. Chúa không muốn chúng ta như vậy. Chúa muốn chúng ta từ ở nơi hội thánh của Chúa cho đến nhà thì chúng ta đều bày tỏ sự vinh hiển của Chúa. Mà làm sao quý vị đắc thắng được xác thịt đó? Hãy vào trong sự vinh hiển của Ngài. Và ông Giăng ông thấy gì? Đầu và tóc của Ngài trắng như lông chiên trắng, như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu Ngài cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm, nhọn 2 lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Quý vị thấy cái Đức Chúa Giê-xu Ngài đến lần thứ nhất á, Ngài mang hình thể của con người. Nhưng mà khi quý vị chúng ta gặp lại Chúa lần thứ hai đó, thì đây là cái cách mà chúng ta sẽ thấy Ngài sáng rực, đầy uy nghi, đầy vinh hiển. Cho nên Chúa đến trở lại là một vị vua cai trị trên trời và dưới đất. Ngài đến với đầy sự vinh hiển quyền năng của Ngài, và Ngài sẽ đoán phạt những người nào không tin nhận Ngài. Nên xin Chúa cho chúng ta còn có cơ hội, hãy đến với Ngài, hãy tìm kiếm Ngài. Ai chưa tin nhận Chúa, hãy đến xin rằng: Chúa Giê-xu ơi, con muốn tin nhận Ngài. Con cảm ơn Ngài vì Ngài đã đổ huyết ra để đền tội cho con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài rất là yêu thương con mà lâu nay con không biết. Con tưởng rằng Chúa là một Đức Chúa Trời rất là hung dữ, luôn luôn đoán phạt. Nhưng mà không, con cảm ơn Ngài Qua những bài học này, con thấy Chúa Giêsu rất là yêu thương con. Bây giờ con muốn tiếp nhận Ngài vào trong đời sống của con, và Ngài trở nên Chúa Cha là chủ của chúng con, thì Chúa Ngài sẽ dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Có rất là nhiều người tin Chúa mấy mươi năm nhưng mà chưa bao giờ tiếp nhận Đức Chúa Giêsu. Vì sao? Vì cha mẹ họ tin Chúa, hoặc là bạn bè họ dẫn họ đi nhà thờ, cho nên họ ngồi riết trong nhà thờ, có họ nghĩ họ là con cái Chúa. Nhưng mà không đâu quý vị. Mỗi một người phải tiếp nhận Chúa Giêsu, mỗi một người phải có một đời sống riêng tư với Chúa Giêsu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy ở trong Ê-sai, ông Ê-sai ông thấy cái sự hiện diện của Chúa. Về năm Ô-si-ban, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, và áo của Ngài đầy dãy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cánh che mặt, 2 cánh che chân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay, là Đức Giê-hô-va vạn quân. Khắp đất đầy dãy sự vinh hiển Ngài. Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động và đền đầy những khói. Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va bèn dấy lên từ cherubim, đứng nơi ngạch cửa nhà. Nhà đầy mây và hành lang đầy sự chói sáng của vinh quang Đức Giê-hô-va. Ông Ê-sai-a, ông nhìn thấy được cái khải tượng Chúa dành cho ông, và ông thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và các thiên sứ của Chúa khi họ hát, họ ca ngợi Chúa. Những cái lời đó rúng động các ngạch cửa, rúng động nhà của Ngài. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta thấy Ngài rất là oai nghi, Ngài rất là vinh hiển, Ngài rất là lớn lao, Ngài rất là vĩ đại. Và Ngài muốn bày tỏ những điều này cho con dân của Đức Chúa Trời. Nhiều người nói, tôi muốn có sự bày tỏ của Chúa. Thì bao nhiêu người bước vào cái chỗ để cho Ngài được bày tỏ. Nên xin Chúa cho chúng ta đặt cái sự khao khát này trong chúng ta, là chúng ta muốn, nhưng mà chúng ta có thì giờ để Chúa làm điều đó. Và quý vị thấy ông Salomon, ông cầu nguyện, ông dâng cái đền thờ cho Chúa, thì cái sự hiện diện của Chúa như mây đầy dẫy vào trong đền thờ của Chúa, khiến cho những người mà những thầy tế lễ không có cử động được vì cứ sự đầy dẫy sự hiện diện của Ngài. Chúng ta rất là muốn nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa đầy dẫy trên hội thánh của Chúa, đầy dẫy trên gia đình của chúng ta, đầy dẫy trên cá nhân của chúng ta. Đây là điều chúng ta ao ước, đây là điều tôi ao ước, cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và khi mà Chúa Ngài ban cái sự sáng của Chúa đó, thì trong Thi Thiên 97 câu 11, ánh sáng được bủa ra cho người công bình và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng. Cảm ơn Chúa. Và ấy chính Ngài là sự vinh quang của tôi và là Đức Chúa Trời của tôi, đấng đã làm những việc lớn lao và đáng kính này và mở mắt tôi để thấy. Cảm ơn Chúa. Cho nên Chúa là đấng muốn cho dân sự của Ngài, muốn cho chính mỗi đời sống của chúng ta thấy được sự vinh quang của Ngài, và sự vinh quang của Ngài ở trên chúng ta. Và Ngài làm những công việc lớn lao, đáng kính, và mắt chúng ta thấy điều đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, giống như Ngài đã bày tỏ cho dân Israel khi xưa. Và trong Khải Huyền đoạn 29 câu 12, hỡi Đức Giê-hô-va, sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng và oai nghi đáng quy về Ngài, vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi, nước thuộc về Ngài. Ngài được tôn cao làm Chúa Tể của muôn vật. Chúa là đấng cao hơn hết mọi quyền, mọi danh, và Ngài là Chúa Tể của muôn vật. Và ở đây chúng ta thấy được rằng ông dân á, trong cái thời điểm này, ông nhìn thấy được cái sự mặc khải của Chúa. Và khi những cái lời ca tụng này, thì mọi sự oai nghi, vinh hiển, quyền năng đều thuộc về Ngài. Chúa không nhường sự vinh hiển của Ngài cho bất cứ người nào. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để trong tương lai tôi tin là khi quý vị ứng dụng cái bài học này, Chúa sẽ ban ơn cho quý vị và Chúa sẽ sử dụng cho quý vị. Và khi mà Chúa sử dụng chúng ta, thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta đừng nhận sự vinh hiển về cho mình, đừng làm cho người ta chú ý về mình, mà hãy làm cho người ta chú ý về Chúa Giê-xu. Vì đây là điều Chúa Giê-xu đáng được, chứ chúng ta không có gì cả. Chúng ta là những người tội lỗi, chúng ta là những người đáng bị quăng vào địa ngục đời đời. Nhưng mà Chúa Giê-xu Ngài đã bằng lòng chết thế chỗ cho chúng ta, chuộc chúng ta, tha thứ tội cho chúng ta, rửa sạch chúng ta và ban cho chúng ta địa vị làm con của Đức Chúa Trời, địa vị công chúa hoàng tử của Ngài, và Ngài ban ơn để sử dụng chúng ta dự phần vào vương quốc của Ngài. Đây là một đặc ơn, đây là ân điển của Chúa ban cho chúng ta. Cho nên quý vị nào được ơn, xin đừng nghĩ rằng những cái đó là của mình. Tất cả đều là của Chúa và Ngài đáng để nhận sự vinh hiển cho đến đời đời. Và quý vị thấy ở trong sự kiến nhất đoạn 29 câu 11, hoặc sự giàu có hoặc sự vinh quang đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa. Tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho loài người. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sự giàu có đến từ nơi Ngài, quyền năng đến từ nơi Ngài, thế lực đến từ nơi Ngài, và Ngài ban sức mạnh cho mọi người. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Cho nên khi chúng ta được Chúa ban phước vào vấn đề tài chánh, quý vị ơi, những cái đó là của Chúa ban cho, không thuộc về chúng ta đâu. Có nhiều người lúc mà còn khó khăn, họ rất là dễ thương. Nhưng mà khi họ bắt đầu họ giàu có thì họ trở nên thay đổi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, khi chúng ta chưa được Chúa ban phước, và khi chúng ta được Chúa ban phước, hãy biết rằng tất cả đều đến từ Chúa và quy sự vinh hiển về cho một mình Ngài mà thôi. Và Chúa Ngài muốn cho chúng ta chúc tụng Ngài, tôn cao Ngài. Và quý vị thấy ở trong Habacuc đoạn 2 câu 4 là ông nhìn thấy sự vinh quang của Ngài đầy dẫy khắp đất, như nước đầy tràn biển vậy. Cứ sự vinh quang của Ngài đầy dẫy khắp đất, nhưng mà chúng ta không nhìn thấy được điều đó. Vì sao? Mắt của chúng ta nhìn về thế gian, mắt chúng ta nhìn vào nan đề, mắt chúng ta nhìn vào đời sống của mình hơn là nhìn lên để thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho đến giờ phút này, xin Chúa Ngài mở mắt cho chúng ta, và chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài đầy dẫy sự vinh quang của Ngài trên đất này để cứu nhiều người trở lại với Chúa trước khi Chúa hủy diệt trái đất này. Vậy ý muốn của Ngài, Ngài không muốn một người nào chết mất, Ngài muốn mọi người được cứu, Ngài muốn hội thánh được mạnh mẽ, Ngài muốn chúng ta được thành công. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu được ý muốn của Chúa và sống theo cách mà Chúa muốn cho chúng ta. Và ở trong Thi Thiên 9 câu 1 nói rằng là: tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Cho nên Chúa nói là Ngài ban cho chúng ta quyền năng của Ngài, Ngài cho chúng ta quyền năng của Ngài, và chúng ta được cho không thì ban lại cho người khác một cách nhân không. Cho nên chúng ta nhận lãnh những điều của Chúa, bây giờ qua đời sống của chúng ta ban cho lại cho những người khác. Cho nên xin Chúa cho chúng ta qua đời sống chúng ta nhiều cứu điều lạ lùng của Chúa được bày tỏ qua con dân của Ngài. Trong Ê-sai đoạn 60 câu 1, hãy dấy lên và sáng lòe ra, vì sự sáng của ngươi đã đến và sự vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Chúa Giê-xu là mặc lấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Ngài đang ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta hãy dấy lên và sáng lòe ra. Lâu nay đèn của chúng ta để dưới cái thùng. Cái thùng nói lên những cái ý riêng của chúng ta, nói lên sự che khuất của Satan, nói lên những cái điều mà ma quỷ không muốn chúng ta chiếu sáng, hoặc là đời sống chúng ta không có đủ cái sự sáng của Chúa để chiếu ra. Bây giờ hãy lấy cái đó ra khỏi cuộc đời của chúng ta, để cho chúng ta có thể dấy lên và sáng lòe ra. Ngày hôm nay có nhiều người được Chúa dấy lên, nhưng mà họ không sáng cho Chúa, mà họ muốn cho người ta thấy rằng họ sáng. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, vì Chúa Giê-xu đang ở trong chúng ta và sự vinh quang của Ngài. Đây là thời điểm hội thánh của Chúa phải được dấy lên. Thế gian càng ngày càng tối tăm, thế gian càng ngày càng tội lỗi, thế gian càng ngày càng đi đến sự hủy diệt. Rất là cần con dân của Chúa được dấy lên. Quý vị ơi, Chúa Ngài dấy chúng ta lên không phải để tranh giành quyền lợi, không phải để hơn thua gì đâu quý vị, mà Ngài muốn cho chúng ta hoàn tất được ý muốn của Chúa trên đất này, là đem sự sáng của Ngài ra bất cứ nơi nào chúng ta đi. Cho nên đèn của chúng ta phải được sáng, thành của chúng ta phải được sáng. Và chúng ta cảm ơn Chúa ở trong Hebrew đoạn 12 từ câu 22 đến 29. Anh em đã tới gần núi Sion, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Jerusalem trên trời, gần muôn vàng thiên sứ nhóm lại, gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các tầng trời, gần Đức Chúa Trời là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được trọn lành, gần Đức Chúa Giê-xu là đấng trung bảo của giao ước mới, và huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy. Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên chúng ta hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ, hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được rằng Ngài là ngọn lửa hay thiêu đốt, và Ngài muốn cho chúng ta càng ngày càng tới gần. Quý vị coi ở trong Hebrew đó, đoạn 12 đó, ông nói rằng chúng ta được đến gần Jerusalem mới trên trời. Cho nên xin Chúa giúp để cho chúng ta thấy được rằng càng ngày chúng ta gần với thiên đàng hơn. Người ta nói là gần đất xa trời, nhưng mà con cái của Chúa thì gần trời xa đất. Càng ngày chúng ta càng gần Chúa hơn, càng lớn tuổi bao nhiêu thì càng gần Chúa hơn, vì cái nơi mà chúng ta đi đến đó là thiên đàng của Ngài. Và khi mà chúng ta dành cái thời giờ như vậy với Chúa rồi thì chúng ta sẽ rất là dạn dĩ để bước ra một ngày mới, bước ra trong sự thành công, bước ra trong sự giúp đỡ của Ngài và bước ra trong sự sức dầu của Ngài, vì sự sức dầu của Chúa bẻ gãy mọi ách của Satan. Cho nên quý vị gần được Chúa bao nhiêu, cái sự sức dầu của Chúa nó càng mạnh trên đời sống của chúng ta bấy nhiêu. Và chúng ta sẽ thấy cái phần sau tôi sẽ cho quý vị thấy, khi mà chúng ta được gần với Chúa rồi đó thì chúng ta sẽ cầu xin Chúa để mana của Chúa nuôi trên đời sống của chúng ta, lời của Chúa làm cho chúng ta được khỏe mạnh phần hồn lẫn phần xác. Chúa không muốn con của Chúa bệnh tật đâu quý vị. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Giêsu Ngài chết, Ngài chịu khốn khổ, Ngài chịu đánh đập để cứu chúng ta ra khỏi bệnh tật, cứu chúng ta ra khỏi sự rủa sả, cứu chúng ta ra khỏi xiềng xích của Satan, và Ngài giải phóng cho chúng ta được tự do. Cho nên đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta không biết, nhiều người nói là Chúa muốn tôi bệnh. Đó là lý do tại sao mà họ vẫn tiếp tục sống trong sự thất bại. Nhưng mà khi quý vị biết ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài ban Đức Chúa Giêsu đến để đem sự chữa lành cho chúng ta. Và cho nên một người phôn khi mà ông đến với Chúa, ông nói là nếu Ngài cứng, nghĩa là nếu Ngài muốn, xin khiến cho tôi được sạch. Chúa nói là ta muốn hay là ta cứng. Cho nên Chúa Ngài luôn luôn muốn chúng ta được sạch. Bây giờ chúng ta nhìn lại đời sống của chúng ta và xin Chúa chỉ ra những cái gì đó mà nó còn ngăn trở trong đời sống của chúng ta. Tôi nói điều này không có nghĩa là quý vị nhìn những người còn bị bệnh, quý vị đoán xét. Quý vị đừng bao giờ đoán xét những người đó. Nhưng hãy cầu nguyện để Chúa mặc khải, Chúa bày tỏ ra để cho từng mỗi một chúng ta đều được khỏe mạnh theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Rất là nguy hiểm, có nhiều người khi mà thấy người nào bị bệnh á, chúng ta hay nói là chắc cái bà đó bà phạm tội dữ đó, hoặc là cái người đó bị thế này thế kia. Quý vị ơi, hãy ngừng những cái tình trạng như vậy để chúng ta chúc phước cho anh em của chúng ta và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và ở trong Esai, chúng ta sẽ thấy Esai 58: bây giờ sự sáng của ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức, sự công bình của ngươi đi trước mặt ngươi và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Bây giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng, ngươi kêu, Ngài phán, có ta đây. Ngươi cất bỏ cái ách khỏi ngươi, không chỉ tay và không nói bậy. Quý vị thấy không, ở trong Esai 58 nói về sự kiên ăn thật của Chúa. Dân Israel họ kiên ăn, họ kêu la với Chúa, Chúa không trả lời. Và Chúa dạy cho ông Esai để nói lại với dân sự của Chúa cái điều mà Ngài mong muốn dân sự của Chúa là kiên ăn thật, kiên ăn từ trong lòng của mình, khao khát để được gặp Chúa, khao khát để được thay đổi. Tôi thấy có rất là nhiều người họ kiên ăn, tôi ước gì phải được giống như họ. Nhưng mà sau cái thời giờ kiên ăn rồi, họ trở lại sống giống như những ngày họ chưa kiên ăn. Cho nên họ khao khát Chúa, họ muốn được Chúa hành động, họ kiên ăn tiếp. Sau đó họ thất bại, họ kiên ăn tiếp, cho nên đời sống của họ rất là vất vả. Nên xin Chúa cho chúng ta kiên ăn, nhưng mà phải giải quyết những cái điều mà nó còn tồn đọng trong đời sống của chúng ta. Và Chúa nói rằng là gì? Không chỉ tay, không nói bậy. Chỉ tay có nghĩa là điều khiển người khác hay là hướng dẫn người khác. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta không làm là muốn nói lời Chúa, muốn chia sẻ lời Chúa, muốn dẫn cho người ta đi theo lời Chúa mà bản thân mình thì lại không có được Chúa thay đổi. Cho nên Chúa muốn nhìn vào trong đời sống của mỗi chúng ta trong giờ phút này, để chúng ta nhìn vào mình. Quý vị thấy khi quý vị chỉ một ngón tay cho người khác thì ba ngón tay đó nó chỉ lại về mình. Cho nên trước khi chúng ta chỉ người khác, trước khi chúng ta đoán xét người khác, hãy nhìn lại trong đời sống của mình đi. Và không nói bậy. Quý vị thấy cái lời nói vô cùng quan trọng. Và suốt những cái bài học ở trong đời sống sung mãn, quý vị sẽ học thấy Chúa mặc khải cho tôi lời nói của chúng ta khóa những ơn phước mà Chúa dành cho chúng ta. Qua những cái loạt bài này, quý vị thấy Đức Chúa Trời rất là yêu thương, Đức Chúa Trời rất là muốn ban phước cho chúng ta. Nhưng mà lý do tại sao chúng ta không nhận được, thì nó có những cái lý do chúng ta cần phải giải quyết về đời sống của chúng ta. Có nhiều người họ rất là yêu mến Chúa, họ giảng rất là tốt, nhưng mà khi quý vị nói chuyện với họ, quý vị thấy họ nói rất là tiêu cực, họ nói ngược lại. Thì chính những cái đó là những cái nó ngăn trở mà đáng lý ra họ rất là nhận được phước. Ở trong hội thánh của tôi có một cô đó, người Mỹ. Cô khi mà cô nói về lời của Chúa đó, rất là cảm động, rất là hay. Nhưng mà khi bắt đầu cô cầu nguyện á, là cô cầu nguyện toàn là tiêu cực không. Cô cầu nguyện là con của cô làm cho cô khốn khổ, tài chánh của cô khốn khổ, đời sống của cô thiếu thốn. Cô cầu nguyện toàn là những cái ngược lại với những cái gì mà Chúa bày tỏ cho cô. Ngày hôm nay cũng có rất là nhiều người như vậy. Đó là lý do tại sao làm cho chúng ta không bước được vào trong sự nghiện của Ngài. Cho nên chúng ta cẩn thận khi chúng ta vào trong nhà của Chúa, chúng ta vào trong sự hiện diện của Ngài. Đừng cố gắng điều khiển Đức Thánh Linh, đừng cố gắng điều khiển người khác. Hãy để Đức Thánh Linh điều khiển mình, hãy để Đức Thánh Linh điều khiển những người xung quanh chúng ta. Đừng nói những cái điều mà không cần thiết phải nói. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho môi miệng của chúng ta. Tôi biết có nhiều người, tôi nói cái điểm này rất là mạnh, tôi hy vọng anh em không có vấp phạm khi mà tôi chia sẻ, vì đây là lẽ thật của Chúa, đây là ý muốn của Chúa, và đây là chìa khóa để chúng ta nhận được những cái phước hạnh từ nơi Ngài. Và trong câu 10 của Ê-sai nói rằng là Ngươi sẽ mở lòng cho kẻ đói, làm no kẻ khốn khổ. Khi quý vị được vào trong nhà của Chúa, nhận lấy được sự sáng của Chúa, nhận lấy sự chữa lành của Chúa, thì Chúa bắt đầu ngày hướng dẫn đời sống của chúng ta, và từ nơi chúng ta những người khác được no đủ, được sự dạy dỗ, những người khốn khổ được Chúa giải cứu. Và đây là sự sáng của ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm của ngươi sẽ như ban trưa. Cảm ơn Chúa không quý vị? Cái nghĩa là không còn đi trong sự tối tăm nữa, dù nó có tối tăm đi chăng nữa nó cũng giống như ban trưa vậy. Cái nghĩa là cái quyền năng sự sáng của Chúa đầy dẫy trên đời sống của chúng ta. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn. Dù hoàn cảnh như thế nào, dù nước Mỹ sụp đổ, dù tất cả vương quốc của đời này sụp đổ, Chúa vẫn làm cho chúng ta được no đầy ở trong Ngài. Dù ở trong có sự đói kém, chiến tranh, bất cứ cái gì, Chúa vẫn ở với chúng ta. Ngài làm cứng mạnh xương của ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như xứ nước chẳng hề khô vậy. Cảm ơn Chúa không quý vị? Cho nên Chúa luôn luôn làm cho chúng ta được tươi mới khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài. Và đây là lý do để quý vị thấy tại sao đời sống của mình khô hạn, vì mình ở sai đi. Quý vị thấy như một cái nguồn nước nó chảy xuống. Nếu quý vị đứng ngay cái chỗ cái nguồn nước đó, quý vị sẽ hứng được cái nước đó. Nhưng ngày hôm nay có nhiều người á, giống như bưng những cái ly, cái chén hay là những cái thùng đó, mà cứ chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại. Cho nên nó ướt được chút thôi chứ không thể nào hứng được. Cho nên Chúa muốn chúng ta yên tĩnh trước mặt Ngài. Ngày hôm nay quý vị có rất là nhiều người, chúng ta cứ chạy tới chạy lui, chúng ta xôn xao trong đời sống và chúng ta không yên tĩnh được. Cho nên bây giờ thả hết những cái năng đề xuống, hãy yên tĩnh, hãy ở ngay cái chỗ mà cái nguồn nước đó nó chảy đến. Và cái nguồn nước chảy đến nơi cái chỗ nào thấp nhất, đó là chỗ chúng ta ăn năn. Nơi kín mật của trại Ngài thì chúng ta sẽ nhận được cái sự đổ đầy của Đức Thánh Linh. Những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa, ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước. Người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hại và là kẻ sửa đường lại cho người ở. Cảm ơn Chúa. Cho nên khi mà chúng ta được cái sự thăm viếng của Chúa, Chúa giải quyết những cái đổ vỡ trong đời sống của chúng ta, những nan đề trong tội lỗi chúng ta, thì bắt đầu Ngài ban ơn cho chúng ta để chúng ta là những người xây dựng. Và quý vị thấy khi mà một người xây dựng là sao? Đem sự hòa thuận đến, đem sự vui mừng đến. Quý vị thấy có nhiều người vì cớ cái môi miệng của họ, họ vô tình nói qua, nói lại, nói tới, nói lui, chuyển chuyện của người này qua chuyện của người khác. Cho nên nó gây sự xáo trộn, đổ vỡ trong thân thể của Chúa Giê-xu. Quý vị ơi, hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Mỗi một chúng ta là chi thể của Ngài. Cho nên nếu quý vị không đứng vào cái chỗ chi thể của mình mà quý vị đứng vào chỗ khác, thì chính chúng ta là những người gây sự khó khăn cho thân thể của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta là người tu bổ, cái người mà sửa lại những cái nơi hư hỏng, xây dựng lại đền thờ của Chúa chứ đừng có phá hủy. Và ở trong Thê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 20, nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến cho anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chữa trách được khi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta đến. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và ông Phaolô cầu nguyện là sự bình an của Ngài khiến cho chúng ta. Cho nên khi quý vị yên tĩnh, quý vị ở trong sự bình an của Chúa, quý vị xôn xao, quý vị mất sự bình an đó. Và chính cái sự bình an của Chúa bắt đầu giúp đỡ cho tâm linh của chúng ta, giúp đỡ cho phần hồn của chúng ta, giúp đỡ cho thân thể của chúng ta, bắt đầu ngày giữ chúng ta, giữ vẹn luôn, không chỗ trách được. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu là Chúa của sự bình an. Chúng ta đã học bài này trước đây. Và chúng ta thấy Chúa Ngài rất là yêu thương chúng ta ở trong Jeremy đoạn 31 câu 3. Phải, Ngài đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. Quý vị thấy nhiều cơ hội Chúa kéo chúng ta. Chúa dùng cái sự nhân từ của Ngài để đem chúng ta trở lại với Ngài. Nhưng mà nhiều người thì họ chạy thoát ra khỏi điều đó. Họ không muốn điều đó. Họ muốn làm theo ý riêng của họ. Thế nên xin Chúa cho chúng ta đang sống trong thời kỳ ân điển, hãy tận dụng những cái gì Chúa ban cho để hưởng được những cái điều Chúa muốn và giúp đỡ người khác. Trong Thi Thiên 46 từ câu 1 đến câu 3, vì Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của tôi, Ngài sẵn sàng giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy con chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển, dầu nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó. Đây là thời điểm cuối cùng rồi quý vị. Quý vị sẽ nghe nhiều sự biến động xảy ra trên toàn thế giới. Nhưng mà người nào vào được trong nơi kín mật của trại Ngài, Chúa sẽ giấu người đó, Chúa sẽ ban ơn cho người đó, Chúa sẽ ban sự bình an cho người đó. Và người đó sẽ thấy được sự vinh hiển của Chúa, chứ không phải thấy những cái tai nạn, những cái khốn khổ đang xảy ra. Và quý vị thấy nhiều điều nó xảy ra, hãy ngước mắt lên, sự cứu rỗi đang đến. Hãy ngước mắt lên, Chúa Giêsu chúng ta sắp trở lại, và Ngài sẽ đón tiếp tất cả chúng ta vào trong nước của Ngài đời đời. Và Chúa Ngài tạo dựng cho chúng ta để chúng ta là gì? Là muối của đất, là ánh sáng của thế gian, là cái thành ở trên núi. Cho nên Chúa muốn mỗi đời sống của chúng ta được Chúa sử dụng và có cái chất lượng của Ngài trong mỗi cuộc đời của chúng ta, giống như muối. Muối nó đem đến sự ích lợi cho đồ ăn, cho hương vị và bảo vệ thức ăn. Cho nên con cái của Chúa khi mình ở đâu thì nơi đó được sự bảo vệ, nơi đó được ích lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và Chúa không muốn muối nó mất mạng đi. Và quý vị thấy trước đây muối đó nó giá trị lắm. Người ta trả lương cho một người lính đó, thì người ta trả tiền và người ta trả muối, vì muối là một phần vô cùng quan trọng trong đời sống. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta là sự sáng của thế gian. Sự sáng đó sẽ được soi rọi từ nơi hội thánh, từ nơi nhà, từ nơi chợ, từ nơi chỗ làm. Cho nên Chúa không muốn chúng ta sống mà hai ba mặt. Người ta nói Chúa thì hay lắm, nhưng mà khi có những cái sự đối diện với cái sự tranh giành hay là những cái quyền lợi thì bắt đầu chúng ta sống ngược lại. Chúng ta sống một đời sống xác thịt, chúng ta làm cho Chúa bị sỉ nhục qua đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và chúng ta khi chúng ta nhận thức chúng ta là con của Đức Chúa Trời theo Giăng 1 câu 12, chúng ta được sự sống đời đời ở trong Giăng đoạn 6 câu 47. Và chúng ta đã tin được ấn chứng mà Đức Thánh Linh ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13, được dự phần kế nghiệp. Và quý vị thấy chúng ta được hưởng rất là nhiều điều ở trong Chúa Giêsu, nhưng mà chúng ta không có thời giờ để học, chúng ta không có thời giờ để hiểu được điều này. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta biết rằng là những điều chúng ta có ở trong Chúa Giêsu. Và ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 17 thì nói rằng là chúng ta được kết hiệp với Chúa và trở nên thành một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Cảm ơn Chúa. Không những Chúa cứu chúng ta mà Ngài cho chúng ta được kết hợp với Ngài, trở nên một với Ngài, để những cái gì mà cái sự sống từ nơi Chúa đó nó chuyển qua đời sống của chúng ta. Cho nên Chúa nói chúng ta giống như những nhánh nho mà liền gốc vậy đó. Khi chúng ta liền được cái gốc của Chúa đó thì cái nhựa sống tự nó nảy sinh sự sống, nó chuyển giao sự sống. Cho nên xin Chúa cho chúng ta được hiệp một với Ngài. Làm sao để được hiệp một với Chúa? Đồng ý với lời của Ngài, giải quyết tội lỗi của mình, ở trong sự hiện diện của Chúa, dành thì giờ nói chuyện với Chúa nhiều hơn điện thoại, dành thì giờ để tương giao với Chúa hơn là coi video, dành thì giờ để yêu thương Chúa, học lời Chúa hơn là để ngồi coi những cái phim. Cho nên khi mà chúng ta sẵn sàng từ bỏ những cái của xác thịt này thì Chúa sẽ bắt đầu ban ơn và giúp đỡ cho chúng ta. Và ở trong Ephesos đoạn 2 câu 6 nói rằng là vàng Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại, đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta được đồng trị với Ngài. Và Ngài cho phép chúng ta ở trong Giăng đoạn 14 câu 12 là làm những việc Ngài làm mà lại cũng làm lớn hơn nữa vì Ngài đi về cùng Cha. Ngài giao lại cho chúng ta tất cả những cái điều mà Ngài có. Quyền năng của Ngài, lời của Ngài, danh của Ngài, huyết của Ngài, thánh linh của Ngài, các thiên sứ của Ngài, Ngài ban hết cho chúng ta. Và khi mà chúng ta vào được vào trong sự nghiệp của Chúa, Ngài bắt đầu Ngài chỉ cho chúng ta cái cách để cùng hoạt động với thiên sứ, cách để cùng hoạt động với thánh linh của Đức Chúa Trời, cách làm sao để sử dụng lời Chúa là gương để đánh với kẻ thù của chúng ta. Còn nếu không thì quý vị cứ làm tín đồ hết năm này đến năm kia, tin Chúa bao nhiêu năm rồi cũng giống như vậy. Mà Chúa không muốn cho chúng ta như vậy, mà mỗi ngày lại mới luôn, mỗi ngày là sống động ở trong Chúa Giê-xu. Và trong Mác đoạn 16 câu 20, Chúa cùng làm việc với họ và lấy các phép lạ cặp theo làm cho vững đạo. Chúa Giê-xu Ngài không bao giờ muốn chúng ta làm việc một mình, nhưng mà Ngài muốn chúng ta làm việc với Ngài. Mà muốn làm việc với Ngài phải giải quyết đời sống của chúng ta, phải vâng phục Ngài thì bắt đầu Ngài ban ơn cho chúng ta. Có nhiều người họ rất là có ơn trong một thời gian, họ cầu nguyện người ta được chữa lành, người ta được giải cứu, nhiều quyền năng dấu kỳ phép lạ xảy ra, nhưng mà sau đó họ không tiếp tục giữ cái sự tương giao của họ với Chúa, cho nên họ từ từ họ đánh mất những cái mà Chúa đáng lý ra dành cho họ. Cho nên Chúa không muốn chúng ta là khởi đầu thì bằng thánh linh mà kết thúc thì bằng xác thịt. Cho nên Chúa muốn chúng ta khởi đầu bằng thánh linh, hãy đi trong thánh linh và được kết thúc ở trong thánh linh của Chúa. Và Chúa nói rằng là ở trong Ephesos đó, quý vị thấy ở trong đoạn 1 đó, Chúa nói Ngài ban cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, thì ý tốt của Ngài để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng mọi thứ khôn ngoan, thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp của chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Quý vị ơi, nhiều khi chúng ta nói Chúa ơi cho con cái này, Chúa ơi cho con cái kia, mà ở đây theo lời của Đức Chúa Trời Chúa cho hết rồi quý vị. Tại sao chúng ta không nhận được? Thì hồi nãy giờ chúng ta đã học được cái lý do chúng ta không nhận được. Cho nên bây giờ xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi tình trạng đừng cứ ngồi đó mà chờ Chúa nữa, nhưng mà hãy lấy những cái mà Chúa cho để bắt đầu sử dụng trong gia đình của mình, sử dụng trong đời sống của mình và giúp đỡ những người xung quanh chúng ta. Khôn ngoan, thông sáng, quyền phép Chúa rải ra, cái nghĩa là Chúa đổ ra rồi. Bây giờ người nào tiếp ứng thì người đó sẽ nhận được cái điều đó. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài đang làm việc với chúng ta, Ngài đang vận hành trên cả vũ trụ này, và Ngài đang nhìn xuống lửa chỉ cháy nơi nào khi người ta khao khát Ngài. Quý vị khao khát, quý vị nhận được Ngài. Quý vị không khao khát, không nhận được Ngài. Nó đơn giản như vậy thôi. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Mình xin Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có cái thần trí của sự khôn ngoan. Theo Ephesos đoạn 1 câu 17, tôi cầu xin Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Đây là lời tôi cũng cầu nguyện cho mỗi một chúng ta. Đây là lời tôi cầu nguyện cho tôi và dòng dõi của tôi. Xin Chúa cho chúng ta được thần trí của sự khôn sáng, của sự tỏ ra để nhận biết Ngài. Ngày hôm nay nhiều người không nhận biết Ngài, không nhận biết những gì mà Chúa muốn dành cho chúng ta, cho nên luôn luôn sống trong sự nghèo khổ, thất bại. Bây giờ quý vị ơi, đây là thời điểm để chúng ta chấm dứt những cái điều đó và bước vào trong nơi phước hạnh, bước vào trong cái cơ nghiệp đời đời mà Chúa đã dành cho chúng ta ở trong Chúa Giê-xu. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Giê-xu nói như thế này: Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Cho nên Chúa Giê-xu Ngài nói rằng là chúng ta là chiên của Ngài. Cho nên Đức Chúa Cha ban chúng ta cho Chúa Giê-xu, và Ngài có trách nhiệm để bảo vệ chúng ta, với điều kiện chúng ta phải đi theo Ngài. Nếu quý vị chạy ra khỏi cái ràng của Chúa thì đó là tự chúng ta, chứ không phải ý muốn của Chúa. Ngài muốn chăn giữ chúng ta. Quý vị đọc Thi Thiên 23, quý vị thấy cái tình thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Và trong cái bài học Thi Thiên 23, quý vị thấy Chúa nhiều điều Chúa muốn làm trên đời sống của chúng ta nếu chúng ta để cho Ngài chăn. Nhiều khi chúng ta không để cho Ngài chăn chúng ta mà tự chúng ta chăn, cho nên chúng ta gặp nhiều rắc rối. Và ông Phaolô ông nói với ông Timôthê rằng: ta biết ta tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta phó thác cho đến ngày đó. Quý vị có biết quý vị tin ai không? Nếu quý vị biết, đời sống chúng ta nó sẽ khác. Quý vị, quý vị biết Chúa là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Tất cả những gì chúng ta có đều có trong Chúa Giêsu hết. Nhưng mà quý vị sẽ để dành thì giờ để cầu nguyện với Chúa, đọc lời của Chúa, thờ phượng Chúa, nghe lời của Chúa. Quý vị dành thì giờ bao nhiêu, Chúa sẽ thưởng lại cho quý vị bấy nhiêu. Nhiều người nói tôi bận rộn quá. Đúng, trên đất Mỹ này ai cũng bận rộn hết. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta sẵn sàng để dành thì giờ thì Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Quý vị thấy hai người mà yêu nhau đó, dù có bận cỡ nào họ vẫn kiếm cách họ nói chuyện với nhau được. Có hai em kia trong cái thời kỳ của chiến tranh đó, người ta chạy từ ở trên núi, người ta đi xuống đồng bằng. Bao nhiêu người thì sống trong sự sợ hãi vì họ nghe tiếng đạn, tiếng canh nông mà họ rất là sợ. Nhưng mà có hai em kia là họ yêu nhau, cho nên nó tha hồ, nó ngồi, nó cười, nó giỡn, nó nói chuyện với nhau. Và một đầy tới Chúa nói là nhìn nó thì thấy đúng là vui hưởng cái tình thương đối với nhau. Cho nên nếu mà chúng ta có Chúa Giêsu mà Ngài trở nên thân thiết trong đời sống của chúng ta thì dù có hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng vui hưởng được những cái điều mà Chúa dành cho chúng ta. Quý vị có yêu Chúa Giêsu không quý vị? Quý vị có thật lòng yêu Chúa Giêsu không quý vị? Nếu quý vị yêu Chúa Giêsu, quý vị sẽ có thời giờ với Ngài. Còn quý vị chỉ muốn rằng là Ngài ban phước nhưng mà không muốn có thời giờ tương giao với Chúa thì quý vị sẽ quá bận rộn đến nỗi là mình phải làm đủ mọi thứ cho mình được hưởng, làm đủ mọi thứ cho con cái của mình hưởng, chồng của mình hưởng, nhưng mà cái tâm linh của chúng ta thì không có gì với Chúa Giêsu cả. Quý vị ơi, quý vị nghĩ về vấn đề thể xác, quý vị hãy nghĩ đến vấn đề tâm linh. Nếu quý vị ở riêng với Chúa, có thời giờ với Chúa, Chúa sẽ giúp cho chúng ta nhẹ nhàng để sống. Chúa sẽ giúp cho chúng ta dạy dỗ con cái, hướng dẫn gia đình chúng ta đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và trong Luca đoạn 1 câu 75, nhờ thánh linh của Chúa, lấy sự thánh khiết và sự công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình không sợ hãi gì hết. Cảm ơn Chúa. Nếu người nào hầu việc Chúa đang sống trong sự sợ hãi, khi mình ở trong cái sự nhiệm của Chúa, ở trong thánh linh của Ngài, thì Chúa ban cái sự thánh khiết, ban cái sự công bình của Ngài để chúng ta hầu việc Ngài. Ai đi trong sự thánh khiết, ai đi trong sự công bình, trọn đời chúng ta hầu việc Chúa không sợ gì cả. Nếu chúng ta có những cái gì sai trật thì sự sợ hãi nó sẽ đến vì chúng ta mở cửa cho nó. Nhưng mà khi chúng ta ở trong cái sự thánh khiết, nếu chúng ta có tội, xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng ta, bước vào sự thánh khiết của Chúa. Ngài rất là mong muốn hội thánh của Chúa có đời sống thánh khiết. Ngày hôm nay có rất là nhiều con cái Chúa quá dễ dãi với tội lỗi, sống theo tội lỗi, làm những điều mà ma quỷ muốn hơn là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và nói những điều ma quỷ muốn hơn là nói theo ý muốn của Đức Chúa Trời, trở nên công cụ của Satan mà không biết, mà không trở nên công cụ của sự công bình. Cho nên hãy thay đổi, xin cứ mở mắt cho chúng ta thấy lâu nay mình đang ở đâu và quay trở lại với Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Cho nên xin Chúa ban ơn để qua cái thời giờ riêng tư với Chúa, qua thời giờ bước vào trong sự hiện diện của Ngài, Ngài sẽ đầy dẫy trên từng người một của chúng ta, và Chúa sẽ cho chúng ta kinh nghiệm được Ngài một cách tươi mới chứ không phải sống giống như trước đây nữa. Cho nên xin Chúa ban phước và giúp đỡ cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý vị.